Xin chào bạn đọc báo Tuổi Trẻ. Đây là bản tin được thực hiện bởi AI. Sau đây là những tin tức thời sự mà chúng tôi vừa cập nhật sáng ngày 12 tháng 5. Đề xuất các điểm mới sửa luật giáo dục. Bộ Giáo dục và Đào tạo vừa công bố dự thảo luật sửa đổi bổ sung một số điều của luật giáo dục để lấy ý kiến góp ý rộng rãi của các tổ chức cá nhân. Thời gian lấy ý kiến góp ý từ nay đến hết ngày 9 tháng 7 năm 2025. Theo Bộ Giáo dục và Đào tạo, Luật Giáo dục số 43/2019 được Quốc hội khóa 14 thông qua ngày 14 tháng 6 năm 2019, gồm 9 chương, 115 điều, có hiệu lực từ năm 2020. Thực tiễn cho thấy một số bất cập, hạn chế cần được tiếp tục rà soát, sửa đổi, bổ sung. Một số điều được Bộ Giáo dục và Đào tạo đề xuất sửa đổi, bổ sung trong dự thảo có tác động trực tiếp đến người học. Một điểm mới là bổ sung trung học nghề là cấp học, không có trường trung cấp, chuyển sang trung học nghề, chương trình tích hợp kiến thức trung học phổ thông. Không cấp bằng trung cấp, thay bằng bằng trung học nghề, định nghĩa giáo dục đại học để đảm bảo tính nhất quán trong hệ thống. Dự thảo cũng đề xuất bỏ bằng tốt nghiệp trung học cơ sở và giao thẩm quyền cho hiệu trưởng trường trung học cơ sở. Người đứng đầu cơ sở giáo dục thực hiện chương trình giáo dục trung học cơ sở xác nhận hoàn thành chương trình, thay cho việc trưởng phòng giáo dục và đào tạo cấp huyện cấp bằng tốt nghiệp trung học cơ sở. Giao thẩm quyền cho hiệu trưởng trường trung học phổ thông, người đứng đầu cơ sở giáo dục thực hiện chương trình giáo dục trung học phổ thông cấp bằng tốt nghiệp, thay cho việc giám đốc sở giáo dục và đào tạo cấp bằng, tuân thủ nguyên tắc nơi nào đào tạo nơi đó cấp bằng, phù hợp với thông lệ quốc tế. Trong dự thảo, Bộ Giáo dục và Đào tạo đề xuất sửa đổi bổ sung quy định về miễn học phí cho trẻ mầm non và học sinh phổ thông trong trường công lập, hỗ trợ tiền đóng học phí cho trẻ mầm non, học sinh phổ thông trong cơ sở giáo dục dân lập, tư thục, điều 99. Với chính sách phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ em từ 3 đến 5 tuổi, Chính phủ bảo đảm nguồn lực tài chính thực hiện, trong đó ngân sách nhà nước bổ sung tăng thêm ngoài 20% tổng chi cho giáo dục, đào tạo theo luật giáo dục, nguồn vốn xã hội hóa giáo dục và các nguồn vốn huy động hợp pháp khác. Thành phố Hồ Chí Minh tri ân những người âm thầm phục vụ sức khỏe người dân. Hưởng ứng Ngày Quốc tế Điều dưỡng, 12 tháng 5 năm 2025, Sở Y tế Thành phố Hồ Chí Minh gửi lời chúc mừng và tri ân chân thành đến toàn thể đội ngũ điều dưỡng, những người âm thầm phục vụ sức khỏe người dân. Ngành Y tế Thành phố Hồ Chí Minh bày tỏ sự tri ân sâu sắc trước những cống hiến thầm lặng nhưng to lớn của đội ngũ điều dưỡng trong sự nghiệp chăm sóc bảo vệ sức khỏe nhân dân. Đặc biệt trong bối cảnh những năm gần đây, ngành y tế thành phố phải liên tục thích ứng với các thách thức như dịch bệnh, quá tải, đô thị hóa và biến động dân cư. Điều dưỡng tiếp tục được khẳng định là lực lượng then chốt trong hệ thống y tế. Chủ đề của Hội đồng Điều dưỡng Quốc tế năm 2025 đề cao sự chăm sóc cho chính người điều dưỡng, vì một đội ngũ nhân viên y tế khỏe mạnh là nền tảng của hệ thống y tế vững mạnh và là động lực thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội. Việc cải thiện điều kiện làm việc, nâng cao sức khỏe tinh thần và tăng cường đào tạo chuyên môn sẽ giúp điều dưỡng phát huy tối đa năng lực và sáng tạo, đạt hiệu quả chất lượng cao trong công việc. Hoàn thành xóa nhà tạm, nhà dột nát trước 31 tháng 10, về đích sớm 2 tháng. Theo Ban chỉ đạo cuộc vận động, từ khi phát động đến nay, cả nước đã xóa được gần 209.000 nhà tạm, nhà dột nát, có 15 tỉnh, thành phố hoàn thành xóa nhà tạm, nhà dột nát. Hiện nay, cả nước còn khoảng 61.000 nhà tạm, nhà dột nát phải xóa để xây mới. Tại hội nghị tổ chức ngày 11 tháng 5, các địa phương phản ánh một số địa phương chậm được cấp kinh phí hỗ trợ xóa nhà tạm, nhà dột nát cho gia đình chính sách và 3 chương trình mục tiêu quốc gia, đặc biệt nhiều hộ gia đình còn khó khăn về đất ở. Kết luận phiên họp, Thủ tướng Phạm Minh Chính nói năm 2025 này, đất nước có nhiều ngày kỷ niệm lớn, đặc biệt sau 80 năm giành độc lập dân tộc không thể để người dân ở trong nhà tạm, nhà dột nát. Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Trung ương, trực tiếp là Tổng Bí thư Tô Lâm, cả hệ thống chính trị đã vào cuộc xóa nhà tạm, nhà dột nát cho người dân còn khó khăn về nhà ở và được sự hưởng ứng của toàn xã hội, của người dân, doanh nghiệp. Thủ tướng yêu cầu phấn đấu cơ bản hoàn thành mục tiêu xóa nhà tạm, nhà dột nát trên phạm vi cả nước trước ngày 31 tháng 10 năm 2025, hoàn thành sớm so với thời hạn trước đây 2 tháng. Đa dạng hóa nguồn lực thực hiện chương trình theo hướng toàn dân, toàn diện, rộng khắp, bao trùm. Ưu tiên bố trí nguồn lực để hỗ trợ nhà ở gia đình thân nhân liệt sĩ, xong trước ngày 27 tháng 7, cho người có công với cách mạng xong trước ngày 2 tháng 9. Dù chính sách thuế quan khó lường, kinh tế vĩ mô Việt Nam vẫn tăng trưởng tốt. Báo cáo mới công bố của Hathaway Policy cho thấy, kinh tế Việt Nam 4 tháng đầu năm 2025 tiếp tục tăng trưởng tích cực, dù đang đối mặt với nhiều rủi ro từ chính sách thuế quan quốc tế và diễn biến khó lường của kinh tế toàn cầu. Theo đó, đầu tư nhà nước đóng vai trò chủ lực, tăng mạnh 17,7%. Vốn đầu tư công được giải ngân nhanh vào các công trình hạ tầng, khu vực có vốn đầu tư nước ngoài thu hút lượng vốn đăng ký kỷ lục. Tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng ước tăng hơn 11% so với cùng kỳ, nhờ nhu cầu tăng cao dịp Tết và các kỳ nghỉ lễ. Sản xuất công nghiệp được đẩy mạnh, kéo theo chỉ số sản xuất toàn ngành công nghiệp IIP 4 tháng tăng 8,4% so với cùng kỳ năm 2024. Tuy nhiên, chỉ số quản trị mua hàng PMI tháng 4 giảm xuống còn 45,6 điểm. Như vậy, các nhà quản trị có góc nhìn cẩn trọng trong các tháng tiếp theo. Đáng chú ý, số doanh nghiệp thành lập mới và quay lại hoạt động đạt gần 90.000, nhưng số doanh nghiệp rút lui khỏi thị trường cũng lên tới 96.500 và đang có xu hướng tăng. Tổng kim ngạch xuất nhập khẩu đạt hơn 276 tỷ USD, tăng 15,7% so với cùng kỳ năm trước. Việt Nam tiếp tục xuất siêu gần 3,8 tỷ USD. Dù vậy, chỉ số này trong tháng 4 đã giảm 1,4% so với tháng trước, chủ yếu do tác động từ các chính sách thuế quan thiếu ổn định từ Mỹ. Hathaway Policy dự báo xuất khẩu hàng hóa của Việt Nam còn nhiều biến động trong các tháng tới. Khả năng chuẩn bị và ứng phó của doanh nghiệp xuất khẩu được đánh giá là hạn chế do các ý đồ chính sách không rõ ràng từ phía Mỹ và các đối tác thương mại khác. Quý vị vừa nghe bản tin sáng của Báo Tuổi Trẻ.